100. Quán tưởng hay quán tưởng là tà kiến ngoại đạo.
Rồi còn cái cách quán tưởng niệm Phật và quán tưởng. Quán tưởng với quán tưởng nó giống giống nhưng mà khác. Quán tưởng là quán đích thị một cái tượng, một cái cốt hay là một cái bức tranh chẳng hạn. Người ta nhìn một cái bức tranh của một người hoặc là bức tranh của một cái hoàn cảnh, một hoàn cảnh nào đó, một cái thị tứ nào đó, một cái đất nước nào đó, là ta phát họa ra một bức tranh. Mà mình có thể tưởng tượng lại, hình dung lại cái nước đó, cái thế giới đó, cái đất nước đó, hoặc là cái thành phố đó, dựa theo cái hình ảnh phát họa của người họa sĩ, người ta có thể tưởng tượng ra cái thành phố đó, cái lâu đài đó, cái cảnh trí đó được. Thế thì cái pháp môn mà quán tượng đó, người ta cũng có thể dựa vào một ông Phật nào đó, hình tượng của một ông Phật nào đó, của Đức Bồ Tát nào đó. Rồi người ta ngồi, người ta cứ tưởng tượng cái hình ảnh đó, tưởng tượng hình ảnh đó, thấy cho tới cái lúc mà cái tâm của mình nó ổn định, mà thấy được cái tượng đó trước mắt mình ngày nào cũng như ngày nấy. Đó là cái cách này gọi là tu hành kiểu quán tượng. Cái đó có thể thấy thiệt đó. Có những cái người ta lãnh đạo một tôn giáo mà ta cũng là kêu gọi, ta cũng là khuyến cáo được rất nhiều người theo cái cách gọi là quán tượng đó. Nghĩa là dựa vào một cái hình tượng họ phát quả ra, rồi người ta dạy cái người tu hành đó, ta cũng dùng cái từ ngồi thiền, ta dạy tham thiền, nhưng mà tham bằng cái cách là quán cái tưởng của cái ông mà người ta đề ra, ví dụ gì ông gì đó. Thậm chí như trong đạo Phật cái thì người ta cũng có thể nói là ông Phật A Di Đà, mình quán cái tưởng Phật A Di Đà, mình ngồi mình quán như vậy. Hoặc là có người khác người ta thích quán âm thì người ta giải quán cái tượng quán âm như vậy. Rồi mỗi một lần mà gọi là ngồi tu á, mà người ta gọi là tham thiền đấy, thì tưởng tượng cái hình tượng đó, thì đó cũng là có cái cách là những người tu hành người ta phát tâm, người ta cũng siêng năng, người ta tinh tấn, người ta làm cái đó được đấy. Ta thấy được cái hình tượng của Đức Phật đó, của Đức Bồ Tát đó. Thậm chí là có người ta nói ta mua sẵn nhà lầu nhà đài ở trên hư không rồi, để chờ cái ngày mà ta chết là tức khắc là nhà chết là lên thọ hưởng cái lâu đài, một cái quốc độ ở trên hư không, ở trong hư không. Có cái đó người ta cũng có dạy vậy, nhưng mà theo đạo Phật á, tôi nghiên cứu đạo Phật thì cái đó cái tu là bằng cái cách mà vô trên cái tượng nào đó, một thành phố nào đó, một đất nước nào đó, một hình tượng nào đó, để mà quán như vậy đó thì không nên. Cho nên là theo tôi đó, tôi gửi gắm đến các vị đừng tu tập cái kiểu quán tượng. Hồi tôi nhỏ đó, tôi học đạo đó mà, có những vị người ta quán tượng mà người ta không quán bằng tượng Phật, mà người ta vẽ một cái chữ án và cái chữ lam, rồi người ta đóng một cái lồng, một cái hộp vuông nó chừng 3 tấc, rồi người ta 3 phía kia là đóng kín để mình để một cái đèn chứng dịch cho tổng, để được cái đèn chứng dịch cho tổng, rồi 4 phía là đóng kín hết, chừa chút xíu trên để cho nó cái đèn nó ra khói vậy thôi. Còn 1 phía trong bốn phía đó có phía là chùa, ta lấy cái mặt kính thấu kính, kính tông, người ta sơn đen hết, sơn màu đen hết, rồi ta viết cái chữ Án hay chữ Lam đó, người ta không sơn. Còn các cái kia nó sơn đen hết, nếu không sơn thì có người ta lấy giấy ta cắt, ta cắt hai ba lớp giấy đen vậy đó, ta dán vô, rồi còn cái chữ Án chữ Lam là ta cắt cái nét trống để cho nó cái thấu kính ở trong nó, cái ngọn đèn nó chiếu ra. Rồi ngồi đó mà gọi là trì chú đó, cứ nhìn vào cái chữ đó mà trì, cột tâm vào cái chữ An Lam đó mà tụng chú chỉnh đề, rồi tụng cái chữ An Lam, An Lam, An Lam, An Lam vậy đó, rồi trì. Thì cái cách tu đó hồi nhỏ tôi chưa biết, tôi thấy thì tôi cho đó là một pháp môn tu, cũng là cái cách tu phải cực khổ, mỗi ngày mỗi làm vậy. Nhưng mà khi mà tôi học và tôi nghiên cứu nhiều về đạo Phật rồi đó, thì tôi không bao giờ nhắc nhở tới cái đó, cũng không truyền bá, không khuyến khích cái đó. Cái đó tôi gọi là trì chú, tôi gọi là luyện. Mà cái người trì và luyện đó thì cái công dụng đó, nếu có là nó lạc vào cái linh nào đó, là cái linh đó của tà đạo, cái linh đó không bao giờ có giải thoát, cái linh đó là chỉ truyền thuộc thêm mà không. Cho nên những người mà người ta luyện để người ta làm thôi miên đó, cái cách để thôi miên có cách thôi miên để chơi, thôi miên có cách thôi miên để truyền đạt những cái năng lượng của mình, cái năng lực của mình cho một người khác, rồi cũng có thể là làm cho những cái người nào đó mà nhẹ bóng vía, nhẹ tâm ý, không có định lực nhiều đó, thì có thể biến chuyển được cái tâm ý của một người khác. Những người nào họ chuyên luyện, họ có cái năng lượng mạnh, họ có thể thôi miên người khác. Nhưng mà giàu được hay giàu không được, cái được thì rất là ít, rồi cái không được thì nhiều. Làm vậy thì cái kết quả họ luyện không có được cái gì là bao nhiêu hết. Mà giá như hòa hoàng mà có người làm được cái gì đó, họ cần cù đi lớp lắm đó, thì cái thành tựu đó cũng không đem lại cái lợi ích gì hết, không có cái lợi ích gì chánh đáng gì lớn lao. Cho nên cái cách về sự chú mình liên như thế là tôi cho rằng là thiếu phước. Tôi cho rằng nếu mà tu học đạo Phật mà như vậy là thiếu phước. Đạo Phật không có luyện, luyện là huấn luyện, tức là bồi dưỡng để tập luyện á, để cho nó thuần đi cái tánh nết mà mình cần làm những cái điều mà để tránh cái thấy ác, nghe ác, làm ác. Mình luyện như vậy đó, huấn luyện như vậy để nó quân tập cái đó thì được. Còn cái cách mà luyện như trì chú để cho lên thiên rồi đó thì đạo Phật không có cho, không giải đấy, không có cái gì để gọi là lên thiên hết đó. Trong con người mình nó đủ các cái thứ chất, đủ các cái thứ tánh. Cho nên là nếu mà mình giác ngộ tận cùng cái giác ngộ thì mình thành được cái đạo quả vô thượng bồ đề. Mình nhìn chân lý, mình nhìn sự vật hiện tượng là mình hiểu ngay cái lẽ thật là đâu, chánh là đâu, tà là đâu, chân là đâu, nghĩ là đâu, thấy rất rõ, không có luyện gì hết. Có trí tuệ là có nhận thức được hết. Sử dụng bát nhã ba la mật thì là cái nguồn trí tuệ đó nó sẽ diệt hết tất cả những cái vô minh phiền não. Chỉ sử dụng trí tuệ thôi, bồi dưỡng trí tuệ chứ không luyện. Không có tu theo cái luyện, không tu theo cái kiểu mà quán tượng vô vào một cái hình tượng hoặc một cái đối tượng để mà tưởng tượng, cái đó nên tránh. Cái này tôi có nghe, hiện giờ Việt Nam cũng có người, mình được lấy cái tin tức ở ngoại quốc đang về. Đang về có người ta dạy vậy, dạy nửa đêm cũng ngồi tu hành, cũng tinh tấn lắm, nhưng mà cứ tưởng tượng này. Tưởng tượng cho nó nói là thấy rằng mình có được tặng một cái một cái thành thị, một cái lâu đài, một cái nhà cửa đẹp đẽ ở trong không gian, trong không trung. Còn có người lại nói, má đừng có lo, má tu tập theo con đây nè. Con bây giờ đã thành tựu rồi, bây giờ cái ngày nào mà má theo ông theo bà là có sẵn sự nghiệp của cải ở trên không gian rồi, con đã lo cho má rồi. Về cái đó, nếu mà mình có con cái thân nhân mà nói với mình như vậy đó thì mình đừng có mừng, nên tội nghiệp đi. Đã là vật chất thì nó ở đâu trong không gian mà mình tưởng tượng như vậy. Và lại nữa, đạo Phật thì không chủ trương rằng mình có cái hồn để chết rồi cái bỏ xác này cái thì cái hồn của mình đi vô cái nhà, cái lâu đài mà của cái ông gì đó, ông bề trên nào nó cho mình để mình ở trong cái thế giới mới, không phải vậy. Nếu học đạo Phật là đừng bao giờ nghe cái đó, nghe cái đó là không phải đạo Phật rồi. Hãy nghe cái đó, nói cái đó là không phải đạo Phật, mà người ta tự cho rằng ta cũng là đạo Phật á. Người ta có nói tới, đề cập tới cái từ Phật, nhưng mà nếu mà nghe như vậy, mà tin như vậy là thật sự mình không phải đạo Phật. Đạo Phật là duyên, nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, diệt rồi cũng diệt để sanh trở lại, rồi cũng nhân duyên hòa hợp để sanh trở lại. Chứ không có từ trong cái xác để bỏ đi cái sức, cái hồn để đi về cái cảnh giới bên kia, để ở bên kia. Cái đó không phải. Cái đó gọi là thường kiến ngoại đạo mà ta học ở trong cái ngũ lệ sử đó, học ở trong kiến hoặc đó. Nó lạc qua cái thường kiến ngoại đạo rồi, là không phải là đệ tử Phật nữa. Đó, cái đó là cái tôi muốn gửi tới Phật tử gần xa chỗ đó. Các vị để ý nghe đi. Hữu duyên là các vị nghe được, còn không hữu duyên là các vị không nghe. Nếu mà tưởng tượng như có một cái thần thức, một cái linh hồn nào đó để đi vào một thế giới mới để hưởng đó là thường kiến ngoại đạo, người đó không phải đạo Phật. Có một cái hồn để đi qua thế giới cực lạc của Đức Phật cái gì là mà ở trên đó để hưởng cái cảnh đẹp đẽ đó là thường kiến ngoại đạo. Hoặc là sợ rằng là cái linh hồn của mình đó, là đi vào trong cái cảnh giới nào khác mà mình ngoại muốn, sợ cái đó cũng là thường kiến ngoại đạo. Mình có linh hồn đâu, linh hồn tức là thức quẩn đó mà, chúng ta nghe hôm nay đó, thức quẩn nó cũng như sắc quẩn vậy, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn nó cũng như sắc quẩn vậy. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không. Thì thức cũng nói vậy, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không. Thì còn cái gì thành cái linh hồn để mà đi tới cái thế giới nào? Chỗ đó là chỗ khó nghe mà không học tham thiền là không hiểu được. Cho nên là cái mình học nó từng bài, thí dụ như tôi gửi đến các vị từng bài, từng buổi giảng của tôi là vì cái sức lực, cái hạn lượng của mình nó ngang cỡ đó, mình nói tới cỡ đó. Thành ra thì mình học rồi nhiều bài rồi mình phải ôn nó lại. Mình phải gom nó lại hết rồi mình phải nhớ. Khi mà mình nhớ ý này nó phải liên hệ tới cái ý kia mà mình đã học, mình đã thuộc. Rồi mình tổng hợp lại, mình quán chiếu, mình tư duy gọi là tham thiền đó. Mình lấy một cái điểm mà đại để là cái điểm đó phải là chư ác bà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh vì ý. Các điều ác đừng làm, các điều lành nên làm hết. Và nên là tư duy quán chiếu cho thế nào mà cho cái ý thức của mình được thanh tịnh, tâm ý mình được thanh tịnh. Đó là kinh điển của Phật, đó là lời dạy của Phật, chứ không có tưởng tượng. Đó, thành ra là bất cứ cái tội nào mình không quán hết. Những người ta tương tư, ta thất tình, người ta quán một cái tội của người yêu người ta quán giết rồi ta điên đấy. Mà thấy người yêu đó, rồi mình yêu đơn phương, mình tưởng tượng hình ảnh người yêu đó mà mình không đạt được yêu đơn phương thì làm sao mà đạt được cái tình yêu? Rồi tưởng tượng người đó giết rồi yêu yêu giết rồi nó cái thần kinh mình nó hư rồi đi đâu mình cũng thấy hình tượng người yêu hết, mà thì thật không được yên bao giờ. Người ta gọi đó là người điên, người lãng trí. Rồi còn có người nói nghe văn hoa hơn, người ta nói tu đạo Phật cái là tu thiền, cái là lạc thiền. Sự thật là lạc đấy, mình tu sai rồi nó lạc vậy. Mà lạc cái đó không phải gọi lạc thiền, cái đó gọi là lạc tưởng tượng. Lạc tưởng tượng là mình oan khổ một mình chịu, chứ đạo Phật không có tránh chuyện cái đó. Cái người hướng dẫn tu theo đạo Phật chân chánh, người ta hướng dẫn đàng hoàng rồi, người ta không có trách nhiệm trong cái đó. Tự mình định đoạt số phận mình, tự mình quyết định số phận mình bằng cái kiểu quán tưởng sai lầm đấy. Còn một cái nữa là nó cũng na ná là gần sát sao lại với cái quán tưởng đó là quán tưởng. Cho nên có cái bài đó: quán chiếu thì tri, quán chiếu nên tri, quán tưởng ly. Hình như tôi nói cái bài đó rồi mà. Mình tu tập, mình tập quán chiếu mà mình không dùng quán tưởng. Quán tưởng nó gần với quán tưởng, khích nhau. Quán chiếu thì tri, nên dựa vào cái quán chiếu mà tri. Tri tức là tư duy, phân tích, nhận xét. Còn quán tưởng là thì ly, nên ly đi, nên bỏ đi, nên xả ly nó đi, tức là bỏ, tách bỏ nó, rời ra, đừng có sử dụng cái quán tưởng. Ví dụ như tả cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, cái đó phải học cái nghĩa sâu trong, gọi là thâm nghĩa, gọi là quyền nghĩa, mật nghĩa. Chứ cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó không phải là có nhà cửa lâu đài, bãi lớp lan can, bãi hàng hoa, bãi lớp thành lâu đài, rồi cái nào cũng bằng, rồi có hồ sen, rồi có cây cổ thụ, rồi có chim kêu đủ thứ, rồi mà tất cả cái đó đều là bằng lưu ly pha lê sa cừ thích châu mã não. Nói cái đó phải học cái nghĩa thâm của nó, gọi là thâm nghĩa. Học cái nghĩa sâu sắc của nó gọi là quyền nghĩa. Học cái nghĩa kinh nghiệm của nó gọi là mật nghĩa. Hãy kinh nghĩa là phải học vậy đó. Thâm nghĩa, quyền nghĩa, mật nghĩa. Chứ còn mình học cái văn tự, cái ngôn ngữ không, nó có hãy coi chừng. Hãy coi chừng. Ăn mía thì chỉ cần nuốt cái nước mía thôi. Còn làm công nghệ lớn thì người ta nước mía ta đốn làm cả hàng trăm tấn, cả ngày cả trăm tấn hay 500 tấn vậy đó. Người ta ép ta lấy ra nước mía rồi người ta để vô chảo thắng đường, thắng người ta lọc ra cho nó thiệt kỹ rồi người ta mới bỏ cái chất bột trắng, chất tẩy trắng vô, ta rửa đường rồi cho nó cái nước nó trong, rồi người ta quậy làm ra đường cát, người ta ăn. Ăn như vậy gọi là ăn đường. Thì ăn đường đó cũng tức là ăn mía, nhưng mà ta không có uống nước mà nó mới tuôn ra, đựng cả chảo đụng, ta không phải uống nước đó gọi là ăn mía. Mà ăn mía là ăn cái đường cát, cái đường phèn, cái đường tán, ta ăn vậy. Người trí là con người khôn, ta ăn vậy. Còn như voi nó cũng ăn mía vậy đó, nhưng mà nó ăn như là một lần cả ôm mía vậy đó, cả hai chục cây. Bây giờ bự nó ăn là cả 20 cái mía dài, nó cố rồi nó quấn vô, nó nuốt rượu giống như người ta ăn bông súng vậy đó. Nhưng mà voi nó ăn mía cho mà ăn mía, mà nó ăn vậy đó, gọi là ăn mía, mà kỳ thật nó phải ăn mía, nó cố nguyên cái cây đó, nó đưa vô bụng đó. Thành ra mía cũng như cỏ, cỏ cũng như mía. Mía cũng như lá cây cũng như cỏ, cỏ cũng như mía. Đó là cái kiểu voi. Cho nên là mình học đạo á, thì mình phải nghe kinh, phải nghe cái quyền nghĩa, cái mật nghĩa, cái thâm nghĩa. dành vô lượng nghĩa. Rồi đây tôi sẽ triển khai về Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Bồ Tát để gửi tới các vị đấy. Rồi tôi sẽ triển khai tới Địa Tạng Bồ Tát để cống hiến cho các vị. Các vị phải hiểu Địa Tạng Bồ Tát là người thế nào, Quan Bồ Tát là người thế nào, chứ không phải là lấy cố cái danh từ và cái hình tượng mà mình quán tượng hay là quán tưởng là sai bét đó, không đúng gì đâu hết. Thành ra là cái cảnh giới của Phật A Di Đà đó là phải hiểu cái sâu sắc của nó. Mà hiểu sâu sắc của nó là nếu mà các vị ôn lại hôm rồi tôi nói đó mấy lần rồi đó thì thật sự là cái cảnh Ta Bà này cũng tức là cảnh Cực Lạc vậy. Nếu mà các vị đệ tử Phật mà dùng cái tâm tham phu phân biệt, nó phát cái động cơ của nó là do tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ á, thì nhìn cái đó là lấy cái nhận thức đó, cái nhãn quan đó mà nhìn thế giới Ta Bà này thì nó là Ta Bà. Nhìn đâu cũng tất cả đều là nguyên nhân của đau khổ. Và thành tựu sự đau khổ cho con người, và nhìn đâu cũng là nguyên nhân đau khổ. Đấy. Ngược lại các vị nhìn bằng cái nhãn quan là hàng phục được cái tâm mình rồi, thì các vị nhìn đâu cũng thấy nó đẹp. Nó đẹp giống như là cái đẹp của vàng bạc lưu ly pha lê xây cười xích châu mã não san hô bách các thứ báo vậy. Là vì các vị không có dính vào nó, các vị không có bị nó chi phối, cho nên cái tâm của các vị là giàu thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, nghe tất cả và giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, hiểu tất cả và giống như không hiểu gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Thì các vị đâu có bị cái núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá tiền tài danh vọng sự nghiệp không, các vị đâu có bị các cái đó nó ràng buộc các vị đâu không. Do vậy mà cái cõi này vẫn cứ là cõi Cực Lạc, cõi này cũng cứ là cõi nước bạn. Cho nên không cần đẹp như là trong kinh Đại Di Đà nói. Kinh Đại Di Đà nói như vậy mà mình phải hiểu cái thâm nghĩa của nó, cái mật nghĩa của nó, cái quyền nghĩa của nó, cái vô lượng nghĩa của nó. Hiểu được vậy rồi thì các vị không có đòi đi thế giới nào hết. Cực Lạc là đây, tại cõi này, xin đừng vọng ngoại để hướng tìm cái bề trên, cái cảnh giới thiên liêng nào, không cần. Nên cho nên mình học thì mình phải nhớ là mình phải hỗn hợp tới lại, mình tổng hợp tới lại, rồi phân tích rồi mình tư duy. Để do vậy mà cái pháp môn mà quán tưởng đó, đừng có quán tưởng gì hết á, quán tưởng ở xa xui đó không trúng. Ngồi đây mà quán tưởng cái thế giới Cực Lạc là ở ngoài cái thế giới Ta Bà này, rồi là ở phía mặt trời lặn gọi là hướng tây đó mà không được, cái đó là ngoại đạo rồi, tà kiến là cái đó, tức là giải đóng tâm hồn ở trong một thế giới mà không bao giờ có, gọi là vô sắc giới của tam giới. Chúng ta mà không khéo học mà không khéo tu là vô số người mình sống ở trong vô sắc giới của tam giới. Người ta tham về sắc giới, người ta tham tiền tài nhà cửa vật chất xe hơi nhà lầu, tất cả những sự nghi ăn mặc ở là thật là sang trọng, thì người ta tham sắc giới người ta còn có được cái lợi chút. Cái lợi chút là nó sướng cái thân của người ta là cũng bằng sắc bằng vật chất. Rồi người ta tham cái tiền tài, cái sự nghiệp, cái xe cộ, nhà lầu, máy bay, tàu thủy, vân vân, và ăn uống đồ ngon lành, đồ đẹp, đồ quý, đồ ngon, thì người ta tham sắc á. Thuộc về người sắc giới nó còn có cái lợi là giàu không có giải thoát giác ngộ, nhưng mà ta cũng hưởng được cái vật chất cao cấp thì cũng có được chút vui. Còn cái người mà vô sắc giới là lỗ vô cùng chứ. Cái người vô sắc giới là người lỗ vô cùng. Cái người mà tưởng tượng không, sống bằng tưởng tượng. Còn cái người dục giới cũng cũng còn được chút chút đỉnh. Nhiều khi mình làm quan, mình ăn hối lộ, mình cũng ăn hối lộ cũng được 5-10 năm rồi mới bị xử tử, thì cũng còn được 5-10 năm. Rồi mình uống rượu nó hành hạ thân thể mình giảm thọ cả 15 tuổi, nhưng mà mình uống rượu cũng được 45-50 tuổi mình mới chết, thế thì cũng được đã cái cơn khổ mấy mươi năm. Đó là người dục giới đó. Còn cái người mà tệ hơn nữa là cái mà nguy hiểm nhất là cần sa, là ma túy, là heroin, những cái chất kích thích ma túy đó. Thì người ta đam mê thì cái đó là thuộc về dục giới đó, nó sai sử bên đó. Nhưng mà người ta cũng được mấy năm, cũng hút, cũng hít được mấy năm, người ta cũng thỏa chí bình sinh, bằng lòng vô cùng. Bằng lòng ta mới chơi chứ, ta mới nhà vô chứ, bằng lòng ai chơi chứ. Thế thì bằng lòng vô cùng khi tiền cha mẹ còn. Cứ về moi, móc, ăn cắp, xin, không cho. Thậm chí có người đi làm hại dòng họ anh em cha mẹ để lấy tiền hút hít. Thế thì nó cũng có cái đã của người ta. Còn cái người mà vô sắc giới đó thì không có cái gì đã. Lỗ nặng. Cho nên là cái người mà tổn tượng đó, lễ bái ông gì, lễ bái ai, không biết ông đó là ông gì mà cứ lễ bái. Bao năm lễ bái, mấy năm cầu, khấn cầu không được hơn sư mãi. Cái người mà giác ngộ thì mình nói ba ngọ thằng nào nhận lễ tao. Còn có người không có giác ngộ, cứ khấn cầu không được hơn sư mãi, khấn cầu không được hơn sư mãi, rồi tới 80 năm chết queo, không được một cái gì hết. Còn có người là khấn cầu cũng được, rồi lâu lâu rồi tới chừng có nhân viên nghe được cái lẽ phải, cây nổi giận lên, uống quá tiền toi tập dẫn ma. Có người nóng nảy hơn, ba ngọ thằng nào nhận lễ tao, mấy mươi năm nay tao lễ bái, tao cúng, tao cầu mà tao không được gì hết. Đấy là do quán tưởng á. Quán tưởng là tưởng tượng không à, thật cũng thật tưởng tượng. Rồi Bồ Tát cũng Bồ Tát tưởng tượng, là hiền thánh cũng hiền thánh tưởng tượng, rồi để bởi vì tưởng tượng để lại để cúng, để cầu, để khấn, để gian sinh, mà mình không có khả năng gì lực của mình để giải thoát cho mình, để giác ngộ cho mình đó. Cho nên là hôm nay là tôi nói tiếp đó, mà tôi nói tiếp để cái đó là nguy hiểm lắm đó. Thành ra lẽ ra là khóa bài lại hồi kỳ trước đó, nhưng mà bữa nay tôi nghĩ là tôi cần phải nói cái đó, mà cái đó đối với tôi thì tôi cho là quan trọng vô cùng. Người hữu duyên là phải thấy cái đó là quan trọng, chứ mà mình tu hành mà mình quán tưởng là hai cái đó là không được. Đạo Phật thì mà đạo Phật dạy là chữ quán, nhưng mà phải quán chiếu. Tham thiền là nó đi đôi, chữ tham thiền là dựa trên cái đối tượng nào đó, đối tượng cái đề tài gì đó, rồi mình cũng phải quán. À, cũng dùng trí mà quán, nhưng mà quán mà chiếu, tức là soi rọi. Soi rọi để nhận thức, để đánh giá, để tư duy, để phân biệt, để phân tích cái đúng cái sai, cái phải cái trái, cái tội cái phước, cái thiện cái ác. Phải soi rọi cái đó. Đức Phật thì cũng là tham thiền và quán chiếu không mà thấy được cái tận cùng của chân lý đó chứ. Chứ mà không có quán tưởng nha, cũng không có quán tưởng. Cho nên là trọn đời Đức Phật tu không có lại cái thằng nào hết. Không có lại một cái thằng nào hết ở nhà Đức Phật á. Bởi vì Đức Phật đâu có chấp nhận cái ông gì ngoài con người mình ra đâu. Phật có cái trí tuệ gì luôn. Thì Phật đã từng giới thiệu tôi nhiều lời nhiều kiếp lắm nên mới tới cái kiếp đó. Thành ra là sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh là vậy đó. Sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Rồi cái năng lượng đó, về cái đức tính sách thiện đó, nó tự nhân duyên hòa hợp lại, nó sanh ra cái thân đời sau. Thân đời sau nó phát thiện được mớ, rồi tại mấy nghìn năm rồi nó cũng diệt nữa rồi nó cũng tan, hòa tan vào trong vũ trụ, nó trở thành pháp thân, Rồi từ cái pháp thân đó nó duyên khởi ra trở lại cái thân khác, gọi là ứng thân. Nhiều đời nhiều kiếp như vậy, thành ra cái tới cái đời của Đức Phật đó là toàn là những cái nhân duyên lành, nhân duyên trong sáng, nhân duyên thanh tịnh, nó hòa hợp lại, nó thành ra cái thân của Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên cái thân đó nó có một cái trí tuệ rất là nhạy bén, nhận thức cái gì đó cần quán chiếu, là quán chiếu ra hiểu, cần soi rọi là soi rọi thấy rõ và hiểu rõ. Đó là do cái trí tuệ đã vốn có, trao với lại thằng nào đó. Theo trong kinh điển là tôi không thấy vẫn trao lại thằng nào, không có cầu nguyện với thằng nào hết. Mình gọi là thằng cũng dễ thôi, gọi là ông cũng dễ thôi. Nghĩa là không có ông nào để cho Phật Thích Ca lại, cũng có ông nào, bà nào để cho Phật Thích Ca lại để cầu nguyện. Suốt quá trình tu học kinh điển của Phật không có cầu nguyện. Mà có đi học với bạn bè thì có. Bạn bè hoặc là những người ta học trước, tu trước thì Đức Phật có học. Có học nhiều à, chứ phải ít à. Bạn bè có học, nhưng mà học một thời gian ngắn dài gì đó rồi thấy rằng là cái sự tu hành của các huynh ha, các huynh ha, các thầy chưa đúng, thôi thì tôi xin cứu từ, tôi đi tìm cái cách tu của tôi, chừng nào được thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi mời tôi ở, tôi xin cảm ơn tấm lòng tốt của các huynh, cảm ơn tấm lòng tốt của các thầy, nhưng mà tôi xin từ giả tôi đi. Rồi đi một mình ở trong sương gió, ở trong non xanh rừng thẳm vậy đó, để đi tầm đạo bằng cái cách tham thiền quán chiếu của mình. Và cuối cùng Đức Phật thành tựu được ở dưới cội Bồ Đề đó là do tham thiền và quán chiếu, chứ không có lại ông nào, bà nào, ha, thằng nào, con nào, không có. Không lại, không cầu nguyện, không danh sinh. Cái đó là cái rất là nó đẹp. Do vậy mà mình bây giờ mình cầu lại, cầu nguyện mình lại lực mình giáng sinh là Phật không có chịu cái đó. Tôi mà chưa có được là cái gì bao nhiêu đây, mà cái trí cỡ tôi rồi, tôi thấy là của đó thật, tôi không chịu mà. Thì Phật đâu có chấp nhận cho ta được. Nó rất là rõ ràng, rất là rõ ràng là như cái bài thơ này nói đây nè, là tái dương giác giả là tâm thanh tịnh mà ái mộ mê nhân ý nhiễm mô, gieo hạt khổ qua rồi thu trái đắng, mà trồng cây đậu lạc là ha, nhặt cái nhân bùi. Đó là do cái dân bà đó, Phật chủ trương vậy đó. Cho nên niệm Phật thì cũng dựa vào cái chân lý dân bà, mà nhận xét cái nhân của mình làm gì để mình hy vọng được cái gì. Chứ cái nhân một đường mà làm một ngã thì làm sao được. Cái nhân của mình là cái nhân tưởng tượng vô sắc giới, mà mình đòi giải thoát giác ngộ làm gì có. Mình cầu nguyện ông này ông kia giúp đỡ cho mình sự giải thoát giác ngộ làm gì có. Cầu nguyện thành này thánh nọ để giúp đỡ cho gia đình mình khá giả, mà mình không đi làm ăn, mình không nghề nghiệp, mình không chịu học nghề nghiệp, mình không chịu đi làm công nhân, mình không chịu đi làm hãng xưởng, mà mình đòi thần thánh nào giúp đỡ cho mình được giàu có thì làm sao có được. Giáo lý đạo Phật là vậy, không cầu nguyện gì hết. Mà này, cái đó là cái khó nghe, nhưng mà tại tôi muốn nói vậy đó. Rồi quán tưởng là bỏ nha, hai cái đó không có xài, không nên xài. Mà quán chiếu thì là nó đi đôi với tham thiền đi đôi với quán chiếu, lấy cái trí tuệ đó mà soi rọi, mà phân tích, mà nhận thức, rồi cuối cùng nhận thức được cái lẽ thật, gọi là nhận thức chân lý, sống theo chân lý,